Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước tiên ở đại này cũng xin kính chúc ban tổ chức, quý vị trưởng Nisiko cũng như toàn thể quý vị Phật tử lúc nào cũng được an lạc trong hiện tại, thành tựu giải thoát trong tương lai. Mô Phật. Thưa quý Phật tử, hồi xưa mà lúc sư chưa đi tu á, sư có thường nghe sư âm, tức là hòa thượng Thích Tinh Từ giảng cái đề tài vô thường. Lúc đó nhà sư đi vòng ngoài đến chùa đó, thì nghe hòa thượng giảng thì giảng cái này xin sám hối hòa thượng nha, thật sự khi chẳng có thẩm thấu hiểu gì vô thường chứ. Mà biết sao mà sư thường gọi sư âm không? Vì sư âm là bà cấp của sư, bà ngoại, bà tư, rồi cậu, rồi gì đều xuất gia với sư âm. Còn sư là cháu thì phải gọi sư âm là như vậy. Nhưng rồi trải qua thời gian thăng trầm của cuộc đời, sư sinh xuất gia, lúc đó mới cảm nhận được cái vô thường mà nhà sư hết sức là xúc động. xin kể để nghe. Thì quý vị biết là lúc mà sư đi học đó, quê của nhà sư thì bà con ở vùng hạ lưu dòng sông Cần Thơ. Thế nên ngay ngày chủ nhật sư mới chiết thời gian về để thăm quê hương. Khi mà về lúc đó sư thấy cầu Cần Thơ đó đang xây dựng, thấy cũng rất là đẹp. Rồi khi mà sư về thì bà con dòng họ anh em đến để viết thăm sư. Rồi ai cũng khoe từ cái ngày mà cầu Cần Thơ mà xây dựng đó ha, thì bà con ở đây có công ăn việc làm, tiền lương cũng khá hơn. Cái sư mới nói thế này, sư nói là đó là một cái dịp may cho bà con. Thế nên mà có công ăn việc làm cũng gán làm, việc tích lũy mới vốn, đến khi cầu Cần Thơ mà đọc xong đó, quý vị có được mới vốn để làm ăn. Thì ai cũng nghe hứa với sư và hoan hỷ hết. Sư mới từ giả bà con mới trở về thành phố. Thì sư mới về tới tỉnh Thác Trung Tâm, về xin xong tính nằm xuống để nghỉ lên chút xíu, thì có một cú điện thoại điện lên. Sư nghe nói là sư ơi, cầu Cần Thơ sập rồi, bà con bạn bè của sư bị kẹt như chết hết rồi. Lúc đó sư mới để điện thoại xuống, sư mới nói thật là hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi huyết, mây hợp rồi tan, con người ai có sanh là có diệt. Lúc đó sư mới cảm nhận và thẩm thấu được những cái lý vô thường mà Đức Phật nói trong kinh, mà được chư ông đã nói cách đây hơn 20 năm. Đó là những viên thuốc thần dược mà nhà sư hôm nay muốn chia sẻ gửi qua đề tài quán vô thường. Như vậy vô thường là gì? Trước tiên là quý vị phải hiểu được vô tức là không, thường tức là thường còn, vô thường tức là không thường còn. Như vậy thì cái gì trên cuộc đời này, từ nhân sinh quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan tức là con người, vũ trụ quan là luôn lầu của Phật, cái gì có hình tướng, có hồn là có tánh, có sanh là có gì đó. Nó luôn thay đổi từ cái hình dạng này sang hình dạng khác, từ trạng thái này sang trạng khác, thì gọi đó là vô thường. Nói một cách dễ hiểu là vật đổi sao dời, đó là vô thường. Nhưng mà muốn hiểu rõ vô thường đó, để quý vị có một cái niềm tin vững chắc để nhất tâm niệm Phật bản thân thế phương, thì quý vị hãy tư duy chiêm nghiệm ngay cái thân này vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Quý vị hãy quán chia sẻ để thấy rõ được vô thường, mà thấy vô thường để làm gì, đó là điều mà nhà sư muốn chia sẻ với quý vị. Thì quý vị biết trước tiên nhà sư nói về phần thân vô thường. Thân vô thường tức là cái thân này nó luôn thay đổi từng giờ, từng phút, từng sát na. Cũng như khi con người mới tham gia 2 kg 8 3 kg, nhưng mà nếu nó không vô thường thì cái thân này có lớn không? 2 kg 8 vẫn là 2 kg 8, 3 kg vẫn là 3 kg đó thôi. Nhưng mà từng ngày, từng giờ, từng sát na, những tế bào trong cái thể này nó xanh thì tế bào kia nó diệt. Mà từ sơ sinh rồi thời gian qua trẻ thơ, rồi trẻ thơ rồi vài năm nữa thành thiếu nhi, phải không? Thiếu nhi rồi lớn lên nữa là trung niên, rồi trung niên rồi thế sao? Tới già, rồi già này sao? Rồi chết, rồi quá một đời. Cho nên vô thường nhanh lắm quý vị. Thế nên mà nho giáo cũng có nói phụ mẫu ăn thăm chung phụ biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ tiểu đồng lắm tốt, đại hạn lai thời càng tự phi. Có nghĩa là cha mẹ ăn sâu rồi phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng rồi phải lìa, cảnh đời như là chim chung ngủ, sáng rạng lên rồi tự bay đi. Tất cả mỗi người ai cũng có một mái ấm gia đình, giàu sang phú báo thì đi tìm biệt thự, nhưng mà nghèo cũng có được chút liều tranh,
Nhưng mà ai cố gắng gia đình khi lúc còn duyên còn nghiệp thì ông bà cha mẹ cũng như vợ chồng ăn chung măng ngủ chung mùng. Nhưng mà đến lúc hết duyên hết nghiệp như lửa cháy hết củi rồi tắt, có ai chết thế ra được không? Được không quý vị? Bây giờ tôi đặt vấn đề nha. Giả sử bây giờ ông bà cha mẹ mình già bệnh rồi, mà bệnh thì ai cũng phải đến chỗ chột chết. Nhưng mà giờ có đứa con mình nó làm bác sĩ, nhưng mà nó bị bệnh rồi bác sĩ khác nó giờ là con bà chìm khoảng nửa tháng nữa là quyết định ra phải theo ông theo bà. Nhưng mà bây giờ nó thôi vậy, tôi già tôi bệnh tôi thay thế tôi chết thế được không? Hoặc là con mình làm chủ tịch nước hay là chủ tịch huyện vậy đó, hay là kỹ sư gì đó, nó bệnh bác sĩ nó kiện tình lễ nữa là phải đi theo ông theo bà tức là chết đó. Mà bây giờ cha mẹ già rồi đâu còn làm nữa, cô tôi chết thế nó được không? Cũng không được nữa. Hoặc bây giờ mình có đứa con nó bị tật nguyền bẩm sinh, nó đâu còn giúp được cái đời đạo. Rồi bây giờ cha mẹ mình làm bác sĩ kỹ sư hay làm ích lợi cho đời cho đạo, cái đứa con nó thôi bây giờ con đâu có làm ích lợi cho đời cho đạo đâu, thôi con chết thế cha mẹ, mang cha mẹ bệnh ngày nào đó cha mẹ nó chết, thôi vì con chết thế được không? Không ai chết thế được hết quý vị. Cho nên mà còn duyên còn nghiệp thì còn sống trên cuộc đời này, hết duyên hết nghiệp thì phải tự ra đi. Cho nên là có người nằm trên giường ngủ chưa chắc thì xuống mang luôn nhắn vô được. Cũng như ở Thanh Lương, chùa Thanh Lương á, ở Chi Tôn Mộng Đắc á, giác sáng này là xưa còn thiết pháp thì giác chưa, ông nghỉ trưa nhà thị tỉnh đó, ông nghỉ rồi thì ông đi luôn, ông nghỉ trên giường có xuống mang giác thì được không? Nhanh chóng như vậy đó. Cho nên ô hô tăng phóng khí trại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường hoạn sự hô. Tam có biết chất là ba tắc hơi thở, từ lưu mũi chúng ta đến cuốn phổi là ba tắc hơi. Lúc nào quý vị còn thở ra còn hít vào thì lúc đó quý vị tính trăm ngàn kế nào việc nước việc non việc này việc nọ. Nhưng mà thở ra mà không hít vào đã trở thành người thiên cổ rồi. Lúc đó của cải vật chất có đem theo được không? Không có đem theo được. Như vậy mà người nào mà sắp vào của cải vật chất thì có luân hồi sanh tử không? Đó là sanh tử đó quý vị. Cho nên người nào mà hàng ngày quá thấy vô thường mà nhanh như vậy đó, thì mọi việc gì đối với anh em người hòa thượng với nhau, chuyện còn chuyện mất mà thản nhiên, còn đó mất đó mà. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, bây giờ có người có tiền như là tỷ phú lên cung trăng mà chẳng có chết không? Vẫn chết như thường. Quý vị như là vào trong hang động rừng núi có trốn được cái chết như thường không? Cũng không được. Lặn sâu đáy biển được không? Cũng không. Anh biết nó chắc là mình vô thành thị đông người chắc bắt lộn mà. Nhưng mà vô thường có bắt lộn không? Không quý vị. Cho nên Đức Phật nó dầu lên cung trăng hay lặn sâu đáy biển, hay là len lỏi trong rừng sâu tâm tối, hay là trong thành thị trong người, cũng không bao giờ tránh được vô thường. Thế nên mà Pháp Sư Giác Nhiên nói trên Tích Kệ Tĩnh Tâm một cái bài thơ mà sư rất là cảm động quý vị. Cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo, chuỗi thời gian tờ bóng bạch câu, đời người gẫm có bao lâu, từng sanh là một nhịp cầu phải qua. Có nghĩa là trải qua sự thăng trầm của cuộc đời này thì lúc đó mọi người mới thấy được cuộc đời này là một cái tuồng hát, mà mỗi người đóng một cái vai. Có người đóng vai ông bà cha mẹ anh em, người có phước thì đóng vai vua vai quan, làm bác sĩ kỹ sư kinh tế thương mại ngoại giao. Nhưng mà người không có phước phải gồng gánh bán quân tảo tằn, bán cái số đạo xích lô, làm đủ mọi việc tất cả. Nhưng mà cái thăng này nó nhanh lắm quý vị, vô thường nhanh lắm. Quý như một người ngồi trong nhà mà thấy con ngựa thoát qua cửa sổ rồi chết, mang như vậy thoát qua là mất tiêu. Ý này nó còn đó mất đó. Có người có phước thì sống 70-80 tuổi, 100 tuổi, có người sống 110 tuổi. Nhưng mà người không có phước mới tin cha quyết mẹ là đã hư thân. Cái người mà thỏa mãn không có là chưa thấy ánh mặt trời là đã chết trong bầu thai, hoặc sanh ra 1 tuổi, 2 tuổi, 20-30 tuổi chết, gọi là chết tiểu. Nhưng mà ở đây muốn nhấn mạnh, người nào có thân này có sanh là có diệt, có hợp là có tan, có ai sống đời không? Ông bằng tổ sống 800 tuổi rồi, ông cũng phải tự ra đi. Cho nên mà ngài Quảng Hạnh Thị Sư qua tầm mắt giác ngộ của ngài mới thấy trên thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xương vinh thu mù khô, vọng nhậm thịnh si vô ý, thịnh si như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là thân như bóng chết chiều tà, xuân đến cỏ cây tươi tốt, khô hoa rụng rời, xá chi si thịnh sự đời, si thịnh như hạt sương rơi đầu trạch. Thưa quý vị, qua tầm mắt giác ngộ của ngài Quảng Hạnh Thị Sư thấy được lẽ thật của cuộc đời này, nó nhanh chóng còn đó mất đó. Khi mà chúng ta mà làm chủ được cuộc đời này đó, quý vị thể dục được, quý vị đạp xe được, quý vị làm tất cả mọi việc được, giống như mà cỏ cây mùa xuân tươi tốt. Nhưng mà đến một ngày nào đó lực bất tầm tâm, quý vị bị những cơn bệnh mặt máu não, quý vị nằm tại chỗ phải nương vào xe, bị bầm bị ảnh, mắt thì mờ, tai thì điếc, gối thì dùng, răng thì rộn. Lúc này có làm chủ mình được không? Lúc này gọi là cỏ cây mùa thu rụng rời, xá chi si tịnh sẽ đời. Đây là ông nói trong cuộc đời này, người nào mà khi lớn lên cũng muốn mình có địa vị danh vọng để làm rạng rõ tâm hồn, nhưng mà khi có phước thì tiền hôn hậu ổn, nhưng mà đến lúc mình không có phước thì lúc đó phải làm tâu đi làm tớ, ta nói là lên voi xuống chó mà mới hầu. Cho nên mà quý vị hiểu được chỗ này, thản nhiên trước cái vinh cái nhục đó là quý vị sẽ tự tại, sẽ giải thoát. Giống như mà cái hạt xương mà sáng lên thì nó trên đu đá, mà trình nắng xuyên qua là rơi đầu cằn. Quý vị thấy cái vinh cái nhục mà nó nhanh chóng như vậy. Quý vị nào mà giác ngộ thản nhiên trước sự vinh nhục như vậy, quý vị nhẹ nhàng lắm, đường cũng chẳng thấy là vui, mà mắt cũng chẳng thấy là buồn. Hôm nay mình có phước thì chồng mình làm bác sĩ kỹ sư, có bi đinh biệt thự, có già viên như là kim cương. Nhưng mà hết phước chồng mình chết rồi thì bây giờ đôi khi của cải vật chất tham quan thì kim cương người ta giữ giùm mình, không có buồn ha. Chứ mà không hiểu được vô thường thôi chứ đưa ra giữ giùm chứ ngủ không biết được. Thành ra hiểu được vô thường còn mắc vinh nhục cái nhẹ lắm. Mà muốn nói là chỗ này ta sẽ kể một câu chuyện để nghe. Cũng không có kể một câu chuyện để chứng minh cho cái người nào thản nhiên được trước sự vinh nhục thì người đó sẽ tự trải giải thoát ngay trong cuộc sống. Thì có một ông trưởng giả này, đặc biệt là ông có rất nhiều tá điền, nhưng mà ông có một đứa con trai duy nhất và một con ngựa cái. Khi mà mỗi khi ông đi thăm tá điền đó là ông đi con ngựa này, thì một hôm con ngựa của ông nó bỏ nhà ra đi. Mặc dù con ngựa này đi đâu thăm tá điền thì đi chứ con ngựa, ngựa cái này mà giờ con ngựa này nó bỏ nhà ra đi buồn không? Tất cả mọi người xung quanh đến chia buồn với anh, nhưng mà riêng ông thì ông không có buồn. Ông biết là sao không? Trong cái rủi có cây mai. Mà đến chia buồn mà ông không buồn, ông nói vậy thì sao? Mọi người thôi chia ra đi về. Rồi vài ngày sau đó, cái con ngựa cái này nó mới dắt về thêm một con ngựa địch. Khi mà các vị tá điền mà nghe con ngựa ông về mà dắt thêm con ngựa nữa, cái đến chia vui với anh, thấy không? Thì trong khi mà đến chia vui với ông, mừng với ông, ông nói cũng chẳng gì là vui, trong cái mai có cái rủi. Thì bỗng một thời gian thì quý vị biết đó là đứa con của ông thường thường hay cởi con ngựa cái, nhưng bây giờ có con người địch cho nên thích của lạ, không cởi người cá, cởi người địch, nó không quen, đá gớt xuống gãy giò. Thì khi gãy giò vậy, ông có một thằng cha duy nhất như vậy đó, thì ở tá điền rồi cũng dần dần đó là sớm lại chia buồn với ông. Ông cũng chẳng lấy gì buồn, ông nói trong cái rủi có cái mai. Rồi thôi cũng về. Rồi đến khi mà tổng động viên đó, đất nước chiến tranh tổng động viên thì tất cả con vua chúa quyền thì ai cũng là có trách nhiệm đất nước thì phải ra bảo vệ đất, đất nước. Ai cũng đi hết, riêng con làm sao? Gãy giờ ở nhà, ở trong buổi có ai không? Như vậy thì trong cuộc đời này quý vị hiểu được sự quẩn mọn của thịnh si rủi mai. Quý vị hiểu rằng quý vị gieo nhân thiện nhân lành thì hưởng phước báo an vui. Quý vị gieo những nhân bất thiện thì phải chịu hậu quả khổ, khổ đau. Mà vui là trạng thái an vui, là trạng thái niết bàn. Trạng thái khổ là trạng thái địa ngục khổ đau. Như vậy niết bàn hoặc địa ngục do mình hay do ai? Do mình. Như vậy người nào không kiệt được lý vô thường, hiểu rõ nhân quả và nghiệp báo, quý vị tự tại giải thoát ngay trong cuộc sống là nhờ thấu triệt lý vô thường. Mà nói đến đây sư kể một câu chuyện. Cô Khê Mai là một trong 10 đệ tử của Đức Phật mà trí tuệ thần thông nhất là bởi vô thấu triệt được lý vô thường. Quý vị biết là cô Khê Mai này là vợ của vua Tần Bà Sa La. Có một cuốn thì cũng kinh thì để là vua Bình Sa Vương, nhưng mà Bình Sa Vương hay là Tần Bà Sa La cũng là một ở tại nước Ma Kiệt Đà. Thì quý vị biết đặc biệt đó là cô mà Khê Ma này có một cái nét đẹp kiêu kiều, gọi là nét đẹp kiêu sa, nét đẹp kiêu một chiêm sa cá lị, tức mà nét đẹp một con nhãn bay trên bầu trời. Mà cái nét đẹp của Khê Ma là nó buồn, nó xà cánh, nó không bay, nó chết luôn, gọi là nét đẹp nhãn sa. À, rồi cái nét đẹp của cô mà đến nỗi con cá mà nó nổi lên thấy hình bóng của cô Khê Ma mà nó thấy khổ thẹn quá, nó lặn sâu, nó chết ra biển, gọi là nét đẹp chim sa cá lị, nét đẹp như vậy đó. Cho nên mà tất cả cung phi mỹ nữ rồi đó, ở trong cung đó, là ai cũng đều ghen tị với nét đẹp của cô. Nhưng mà đặc biệt đó là vì sao không? Trong hoàng cung ai cũng đều quy đông đảo. Vì sao trong hoàng cung quy đông? Vì chính vua Tần Bà Sa La đã quy y với Đức Phật. Một nhà vua mà quy Đức Phật thì trong hoàng cung tất cả mọi người theo cái nôn hương đó mà quy y Đức Phật. Nhưng mà riêng đặc biệt cô Khê Ma là không quy y. Vì quý vị biết nguyên nhân sao quy y không? Vì Đức Phật chê cái thân này nó là vô thường, nó là giả tạm, nó là ô trượt. Còn cô thì đề cao nét đẹp của cô, cho nên cô không chịu quy y. Rồi ông Tần Bà Sa La tạo nhiều cái điều kiện, cái phương tiện để cô Khê Ma đến với Đức Phật, để Đức Phật độ. Nhưng mà cô đều từ chối hết. Đến khi mà cái tịnh sát Trúc Lâm đó mà hoàn thành hết rồi, ai cũng đều tán thán, được khen ngợi tịnh xá Trúc Lâm, khung cảnh trang nghiêm, nó đẹp mà nó thanh thản. Thì lúc đó cái cô Khê Ma với vua Tần Bà Sa La lúc đó mới đến Đức Phật. Khi mà đến với Đức Phật mới quán thấy cô mà Khê Ma này có một cái nét đẹp kiêu sa, kiêu hãnh. Thì bây giờ muốn độ được cô Khê Ma này đó thì Đức Phật phải có một cái cô mà chứ còn thị giả chứ còn đẹp tuyệt vời hơn. Thì lúc mà đang đứng quạt cho Đức Phật mà cặp bên này đó, thì cô Khê Ma với vua Tần Bà Sa La vô, cái cô nói trong tâm đó nghe, cô nói của Đức Phật cũng còn thứ này nữa là sao. Thì trong khi Đức cô chăm chú đến cái nét đẹp của mà cái cô này đang quạt cho Đức Phật, thì cái này Đức Phật phải dùng phương tiện mới độ được cơ. Thì đang quạt điện chút cái cô nhìn thấy cái bà già chút, nó quạt hơi cái tóc bạc chút, nó một hơi cái răng nó muốn xuống, rồi cái mắt thì mờ, răng thì rụng, gối thì dùng cái quạt hơi cái cô té ra cô chết lồn, rồi còn đóng xương trắng. Thì lúc này cô Khê Ma đó mới thẩm thấu được bây giờ sắc đẹp của mình chiêm xa cá lị, một sắc đẹp yêu kiều, một sắc đẹp kiêu sa hơn mọi người, mình sanh cái tâm cấm cao ngã mạn. Nhưng mà một sắc đẹp tuyệt vời như vậy mà bỗng một giây phút của nó già rồi chết chỉ còn đóng xương, như vậy có cái gì là đẹp đâu? Thì lúc đó cô thức tỉnh, lúc đó cô quỳ xuống quy y Phật và cô quán ngay cái chỗ vô thường nhanh chóng như vậy. Mà sau này cô đắc đạo quả là trí tuệ thần thông đệ nhất. Như vậy hôm nay quý Phật tử giàu làm bác sĩ, làm kỹ sư, kinh tế, thương mại, ngoại giao hay là một nghề nghiệp nào, nhưng mà quý vị thẩm thấu được vô thường thì trước cái vô thường mà quý vị không sợ nhất tâm niệm Phật thì ngay đó là vãng vãng sanh ngay đó quý vị. Không về gán quá nghe, gán quá người bán nhất tâm bất loạn nghe. Chứ bây giờ nó đơn giản thôi nghe, nhiều khi muốn niệm Phật vãng sanh mà thấy ông chồng mình ông đẹp trai, ông chồng mình ông là bác sĩ, ông lo cho mình quá, cái đàn bỏ ông về Tây Phương hơn không chứ hổ thiệt. Lúc đó mà Đức Phật ai là ông trước nên để chờ ông chồng con, ông già ông chết nè là ở lợi rồi phải không quý vị. Nhớ rằng Đức Phật đến nước quý vị từ chối được, hẹn được, nhưng mà vô thường đến giết thăm quý vị có từ chối được không? Như vậy thì phải nhất tâm niệm Phật để giác ngộ ngay trong cuộc sống là bốn vô thường. Nhưng mà quý vị nhớ rằng mình hiểu được vô thường đó không phải là bi quan. Nó nói cuộc đời vô thường mà làm cho lắm rồi, ra đây cũng hai bàn tay trắng thôi, làm chi cực khổ. Thưa quý vị, xin người nào hiểu như vậy là hiểu sai Phật pháp, hiểu như vậy tội nghiệp cho Đức Phật nghe quý vị. Vì Đức Phật chỉ cuộc đời này vô thường, đó là chỉ lẽ thật cuộc đời này vô thường, giống như là mặt trời mọc hướng đông mà lặn hướng tây, đó là một lẽ thật. Nhưng vì cái bản chất của chúng sanh không thấy được lẽ thật, vì ham muốn cái thân này là thật của ta, vợ con của ta, nhà cửa của ta, sơn hà đại địa là của ta, mà cái gì có sanh là có diệt, có hợp là có tan, đó là một lẽ thật. Nhưng vì mình bám chắc vào cái thân này là nhân ngã, bám chắc vào của cải vật chất là pháp ngã, mà từ đó chúng ta mê, chúng ta khổ, chúng ta đọa lạc vào trong sanh tử. Thế nên Đức Phật phân tích cho người thấy được từ thân vô thường và hoàn cảnh bên ngoài là cả vật chất liền vô thường để giác ngộ vô thường. Nó còn mắt đó là một lẽ thật, tâm mình không dính líu vào đó, mình không chấp vào đó, mình tự tại giải thoát ngay cái vô thường mà hiểu được vô thường, chỗ đó gọi là bất sanh bất diệt. Vì hiểu được chỗ này không? Mà hiểu được lẽ thật rồi quý vị có khổ không? Không khổ là tự tại là giải thoát. Tại vì mình chấp nó thật cho nên nó mắc mình buồn mình khổ, biết nó là giả thì sao tự tại ra đi, có gì đâu. Bây giờ chứng minh cụ thể, cũng như bây giờ cha mẹ mình cho đứa con một đứa con mà đứa con đó cũng giả, nhưng mà con mình nó thấy là thật, thấy thật khi mà mắt rồi nó có buồn có khổ không? Buồn khổ, nhưng cha mẹ biết đó là giả có buồn khổ không? Không. Ngờ các vị Bồ Tát có trí tuệ thấy được bản chất cuộc đời này từ nhân sinh quan, vũ trụ quan, nó là vô thường, còn mắt các ngài tự tại giải thoát. Còn bản chất của chúng sanh thì thấy thân này là thật, tụ cải vật chất là thật, mà thật thì bám chắc là sanh tử lớn linh hồn. Như vậy người nào thấu triệt được bản chất này vô thường thì quyền nhất tâm niệm Phật là vãng sanh, là giải thoát. Và đồng thời thấy được cái thân này vô thường, của cải vật chất vô thường rồi, quý vị sao phải biết tận dụng cái thân này để sống làm sao có ý nghĩa ngay trong cuộc sống. Thường thường quý vị mà thấy cái thân này mà nó thật rồi đấy nha, nói cho nó cái tế nhị cho nghe, quý vị tâm biển thôi mà quên ra kem về đen là khổ rồi phải không? Đừng có nói vậy chứ. Còn bây giờ thấy được thân này vô thường rồi, quý vị không chắc vào thân này mà cái thân này thì tự tại quý vị làm tất cả mọi việc để tạo công đức chúng sanh trên đời này. Cũng như bây giờ ở ngoài Trung đang lũ lụt hạn hán thiên tai, nếu mọi người chắc vào thân này thật, đôi khi cũng đem ra của cải vật chất ra để mà quỷ đạo ngoại, nhưng mà nó đi rồi bệnh rồi sao, mưa gió đi cực khổ lắm, thì quý vị có tạo được công đức báo không? Không. Nhưng mà biết cái thân mà nó vô thường rồi, chuyện chết sống có hợp là có tan, có sanh là có diệt, nếu còn nghiệp thì còn sống, hết nghiệp thì như nữa hết cháy hết trụ tắt ra đi, không có gì mà phải sợ. Như vậy thì phải đi là đi, vượt qua những cái mưa cái gió cái nắng, quý vị đem của cải vật chất đó bố thí cho người ta vui là mình hưởng phước. Như vậy có phải là cái thân này vô thường mà mình làm được vì công đức không? Cho nên mà cái người nào hiểu được cái thân này vô thường rồi á, quý vị tạo rất nhiều công đức và phước báo, nó không bị cái gì chướng ngại cho cái thân này. Thế nên mà sĩ đại ca ngày xưa đó nằm vợ đẹp con xinh, Nhưng mà nếu giả sử thấy cái thân này nó là tánh thân mọi người vàng son, thì có đi vô rừng núi tu để mà đắc đạo quả thành Đức Phật để hôm nay chúng ta tôn kính không? Cho nên mà Ngài thấy cái thân này nó là vô thường, nó là giả tạm, thì sao sống vào trong rừng núi chủ yếu là chảo vừa sống với nội tâm để chảo vừa sống với cái chớ chân thường, và đồng thời hiểu được cái thân này nó là giả tạm do cha mẹ cho mình, thì bây giờ mình phải có trách nhiệm, có bổn phận về để hiếu thảo nuôi dưỡng cha và mẹ và anh em hòa thuận với nhau. Đó, rồi sau đó quý vị sẽ đi đến chùa để học đạo, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật để trở về sống với cái bản thể chân như của chính mình, thì thấy được vô thường để trở về thống với cái chớ chân thường. Đó là chỉ phân tích về cái tham vô vô thường. Cái phần thứ hai đó là cái tâm vô thường. Cái tâm vô thường có nghĩa là cái tâm của quý vị luôn thay đổi, một chút thì nghĩ thế này, một chút thì thay đổi thành cái kia, nghĩ thế nọ, mà chính chỗ này bên tiền tâm gọi vọng tâm, mà bên tịnh độ gọi là tạp niệm. Mà dầu cái vọng tâm hay là tạp niệm cũng là mê là chúng sanh, mà chính cái vọng tâm tạp niệm này đó là đưa đến kết quả là khổ. Cũng chứng minh được cái tâm này vô thường thế nào thì bây giờ nhà sư kể một câu chuyện cái gì rõ liền nè. Bây giờ giả sử thường thường một ông bà mà có con gái mình cũng xinh đẹp, cho nên mà ở làng sớm thấy con gái xinh đẹp đến nay cũng thì mị, cái bà con mới làm mai cho một thầy giáo. Nhưng mà ông thầy giáo này nghèo nhưng mà có phạm hạnh cũng tốt, cho nên cái thôi cũng có ý có gả cho cậu này. Rồi trải qua thời gian chưa có đến nói, thì có một cậu bên Mỹ về làm bác sĩ gì đấy ha. Lúc này làm mai, cái quý vị nghĩ giờ gia đình mình nghèo, gả cho cậu này biết chừng nào được cái bi đinh biệt thự, gả cho bác sĩ bển gọt rút con mình về bển, thì thời gian là gỡ tiền về xây bi đinh biệt thự. Lúc này thì sao, gả cho cậu dạy học hay là gả cho cậu bác sĩ? Thì gả cho cậu Việt Kiều, vì cái này tâm mình thật hay giả nè. Nếu giả sử thì con gái mà nó thương thầy giáo rồi sao? Ngay đó là kết quả khổ quý vị. Mà nói đến đây sẽ kể một câu chuyện thực tế cũng ở gần nhà sư nha. Vì ở gần nhà sư bây giờ sư Ngọc sư Tư Duy sư thấy những cảnh mà nó do tâm vô thường mà đưa đến quả khổ ngay trong cuộc sống quý vị. Bản thân chứ phải sao chứ hết. Hai người còn ngồi trong ghế nhà trường học lớp 9 á, thì thương yêu với nhau trai tài gái sắc, thì trong thời gian hai người hứa hẹn với nhau đó là gắng học, rồi khi mà thi đại học xong mà được đậu của bác sĩ, học xong rồi đã về mới lập gia đình. Hai người nghĩ như vậy đó, thì khi học hết lớp 9 là hai người mới lên thành phố, hai người mới đi học thi đậu đại học vô y khoa hết, tức là học ngành bác sĩ đó. Thì trong thời gian hai người có ý chí, hai người cũng đều đi học, nhưng mà đặc biệt bên gia đình của cậu là thanh niên này giàu hơn, còn gia đình của cô gái này nghèo, mẹ phải quá chồng gồng gánh bán bưng để mà lo cho cô đi học, vì cô học cũng giỏi cho nên mẹ hy sinh. Nhưng mà bỗng qua một thời gian thì bà mẹ ở nhà bị bệnh tai biến mạch máu não. Thưa quý vị, thì cái cô này còn ý chí đi học không? Còn không? Không còn. Cho nên cô này phải quay về đóng vai thế mẹ để làm nuôi mẹ. Thì cậu thanh niên này đó, ở thành phố học đó, quý vị có yên không? Không yên. Cho nên bây giờ muốn cho yên tâm đi học, về nó cha mẹ đến để xin đính hôn. Xin đính hôn rồi đi học, chừng nào cậu ra làm bác sĩ xong thì được ra kết hôn. Nhưng mà thưa quý vị, không phải dễ gì đâu. Trong thời gian cậu đi thành phố học như vậy đó, thì ở nhà bà con của cái cô này có một cậu kỹ sư bên Mỹ. Nó bây giờ muốn trị được cái bệnh của mẹ thì cần có gì? Có tiền. Lúc này đưa cô vào một cái tâm lý cô nghĩ, bây giờ muốn cần tiền thì phải chấp nhận ưng người ở bên Mỹ là chú kỹ sư. mình nếu bây giờ ứng chút kỹ sư đó thì tụng nghiệp cho cái tình mối tình ban đầu, nó làm cho cô dằn vặt, cô suy nghĩ. Nhưng mà thưa quý vị, người nào thắng? Cái thời gian trôi qua, bệnh của người mẹ trầm trọng hơn. Lúc này cô buôn bán thì sao? Không được thuận duyên như lúc ban đầu. Rồi xa mặt cách lòng, cô chấp nhận ưng chú kỹ sư. Khi mà ưng chú kỹ sư rồi, thưa quý vị, cô này vui không? Có thật yêu đâu mà vui. Chẳng qua thương để có số tiền để nó cho mẹ là trả, trả hiếu. Nhưng mà khi bước về bên Mỹ đó, khi mà ngủ với chú kỹ sư thật sự, nhưng mà cái tâm hồn á thì gửi cái ông bác sĩ bên này, quý vị vui không? Vậy là khổ. Rồi cái người mà người chồng mà được đó, mà bây giờ biết người vợ mình mà không chung thủy với mình, nghĩa là không có thật tình hết với mình. Quý vị thấy ông mà kỹ sư được vợ vui không? Không. Rồi trong khi mà chú mà bác sĩ mà không được vợ đó, buồn không? Buồn. Rồi hai gia đình mà đính hôn với nhau đó, gặp với nhau có mặc cảm không? Mặc cảm nó khổ nữa. Nhưng vậy thì phải tâm vô thường đến cái quả khổ không? Đó là đứa quả khổ đó quý vị, vô thường. Cho nên mà người nào quán thêm được cái tâm vô thường là đứa cái quả khổ em, thì quý vị mới sống được chân thật. Thế nên mà bên Công giáo đó, quý vị biết là hai người làm đám cưới đó, là cái ngày đám cưới đến trước ông cha đó, là có hai chiếc nhẫn. Mà hai chiếc nhẫn mà đâu lại quý vị thành cái gì đâu? Thành cái cầm số 8. Rồi người chồng nói được vợ sao không? Anh hết lòng lo cho em lúc bình sanh cũng như lúc bạc đầu, lúc bệnh anh hết lòng lo cho em. Người chồng nói người vợ, người vợ nói người chồng, đó có phải là kết một bản án chung thân không? Đó là một bản án chung thân. Nhưng mà nói thì nói vậy, hứa nhau trước ông cha, trước bên thương gia nam là linh hữu như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự có chung thủy không? Có những bác sĩ, có những kỹ sư quê vợ ở nhà, xây nhà cửa, tổ ấm cho vợ ở nhà rồi đi làm xa. Khi mà lên thành phố gặp được những người giàu hơn, đẹp hơn, chiều chuộng hơn, thì bỏ vợ ở nhà, ly dị vợ ở nhà, có phải tâm vô thường không? Mà tâm vô thường là đưa đến kết quả gì? Đến kết quả khổ. Người vợ nghe được ghen tương nhảy lầu, đó là khổ. Cho nên mà vô thường là đưa đến kết quả quả khổ đó, đó là vô thường ha. Rồi giờ nói đến buôn bán nha. Bây giờ quý vị giả sử ở đây làm ruộng hay là làm hành đó nha, một tấn hành quý vị họ bán như là được 1 triệu đi, chứ không có giá nhiều như bán 1 triệu đi ha. Nó bán xong cái vật giá ra thang, cái ngày mơi lên 1,2 triệu, cái đi đó ngủ được không? Được không? Mà nó dễ bị nằm xuống vì do dữ tích đó, cái ai trả thêm 200 không? Mà nếu mà bây giờ nó lên chừng 1,5 triệu, cái lúc đó mà chưa giao hành thì cái lại cái làm ngược làm xuôi gì ta không? Đó là tâm vô thường đó quý vị. Mà vô thường sao kết quả quá khó à. Bây giờ muốn chứng minh cái tâm vô thường mà rõ nhất ha, thật sự nói thôi, chứ cái câu chuyện này dễ hiểu lắm. Cũng như quý vị mà muốn mà đi mua đồ, mua áo dài hay là giày dép, đồng hồ hay là cà rá đó, quý vị vô siêu thị quý vị dễ biết lắm. Nhưng ở nhà mua mấy đó ha, tiền nó vô trong ví bóp để sẵn rồi ha. Mình là nói là tới đó mình được cái món tốt thì mua nha. Khi mà vô siêu thị rồi nhìn nay có trăm ngàn món đồ, nhìn bên nay có trăm ngàn món đồ, tới lúc đó thì mới biết được cái tâm vô thường. Nhiều khi những cái món tính sẵn đó không có mua, mua món khác, có phải tâm vô thường không? Rồi khi mua xong rồi đó, trả tiền xong nha, về nhà cái gặp cha mẹ và anh em nói cái món đồ này không đúng món, món đồ này không đúng thời gian, nó qua đời rồi, lúc đó quyền sao? Bán lại và cắt vô tủ, có phải vô thường không? Cho nên nó có người cái ý muốn hai, khi mừng khi giận, đậu thai không lường, vội vàng khi ghét khi thương, khi vui là vui ngất, khi buồn buồn hiu, muốn ưa tạo sống đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Phải không?
Đó là vô thường chứ vậy.
Nếu vậy thì mình hiểu được cái tâm của mình vô thường nó đưa đến quả khổ thì sao? Đức Phật chỉ cho mình vô thường đó là vọng tâm, là tạp niệm, là cái tâm của chúng sanh, là mê, là khổ, là địa ngục, hay là ngạo quỷ, là súc sanh, là cái tâm thay đổi đó. Bây giờ chỉ cho mình thấy được cái gì để thấy được tâm chân thường là thật. Cũng như muốn chỉ cho vàng thì phải chỉ cho đồng, cho trì, chỉ hết tất cả những thứ này rồi mới đưa vàng cho mình. Muốn chỉ cho mình cái chân thực là cái an vui, là hạnh phúc, là giải thoát, là niết bàn thì phải chỉ cho tâm vô thường. Chỉ tâm vô thường sao mới là chỉ chân thường là sao? Đức Phật dạy A Nan trong kinh Lăng Nghiêm như thế này: này A Nan, sáu căn tiếp xúc sắc trần, nếu ông không khởi niệm phân biệt thì tham sân si không khởi, mà tham sân si không khởi thì sát đạo danh không sanh. Sát đạo danh không sanh là chẳng dứt sanh tử lớn linh hồn. Này A Nan, ông hãy xe đánh nghe, trở lại nghe chân tâm của mình, chớ chạy theo vọng trần phân biệt, liền các quả vô thượng bồ đề hay là đại niết niết bàn. Quý vị hãy nghe kỹ nha, Đức Phật dạy thâm thâm và diệu lắm, tất cả ai cũng có tánh nghe, nhưng mà quý vị không chịu nghe cái chân tâm Phật tánh, nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí nhận hai sự mình, mà quý vị nghe chuyện để đời không à. Chứng minh cụ thể, cũng như quý vị đang ngồi ăn cơm, vợ chồng con cái ăn cơm đang hạnh phúc phải không? Vậy mà nghe ai chửi lộn ngoài đường cái bỏ mâm cơm chạy ra nghe à, nghe xong rồi vô ăn cơm cũng đâu có chuyện gì, bình luận cái ông đó, bà đó, bà đó hung quá, bà đó bị đánh cù mỏ cũng được. Đó, cái chuyện của người ta mà mình nghe rồi cái mình buồn, thấy không? Đó, thành ra cái đang ở nước bàn mình chạy ra cái để sống như địa ngục. Cho nên là nghe kinh, nghe pháp, nghe bà, nghe bà tâm trí cả hai sự mình thì đâu có khổ. Cho nên mình có tánh nghe cái vai rồi nghe chân, nhưng còn tánh thì nghe đó vô thượng bồ đề hay là niết niết bàn. Còn mình nghe ở bên ngoài phân rồi biệt rồi hơn rồi thua rồi phải rồi quấy, ai nó nặng mình cao cái chịu không nổi. Nhiều người nó nặng quá chịu không nổi, chết đem theo. Tại sao mình không đem những cái thanh tịnh, cái thẳng thơi nhẹ nhàng để về cái thương, mà mình chứa đi những cái mà khổ đau, mà chết không nổi đem ngục như vậy mà nói thề chết đem theo, mê hay là giác? Mê như vậy muốn giác làm sao? Thôi khuyên quý vị nhất tâm niệm, niệm Phật, nhớ đến Phật thì không còn nhớ đến những tâm niệm niệm đó, mà nhớ đến Phật rồi thì chết mới bản vọng sanh. Rồi Đức Phật mới dạy: này A Nan, ông hãy xe tánh hư vọng sanh diệt, trở về tánh không sanh không diệt, làm nhân địa tu hành, liền tắc quả Phật hưởng thường trụ. Có nghĩa là quý vị có cái tánh chân như Phật tánh, nhưng mà quý vị sống theo cái vọng tánh tạp niệm bên ngoài. Nếu người nào muốn quay trở về sống với cái chân tâm Phật tánh này thì trở thành một Phật Đức Phật thường trụ. Một Phật thường trụ là gì? Tức là chân tâm Phật tánh của mình. Cho nên Đức Phật nó nhất thiết chúng sanh với trụ Phật tánh. Tất cả chúng sanh ai cũng có chân như Phật tánh. Nếu quý vị biết trở về sống với chân như Phật tánh đó thì ai cũng thành một vị Phật trong tương lai. Vì sao? Vì Đức Phật có chân như có Phật tánh, qua công phu tu tập Đức Phật đã giác ngộ thành Phật. Quý vị cũng có nhân Phật, nhưng mà quý vị chưa tu chưa thành. Nếu quý vị có nhân Phật, quý vị tu có thành Phật không? Thành. Vì chưa tu chưa thành. Thấy không? Như vậy thì người nào nhất tâm niệm Phật thì trong tương lai ai cũng đều thành Phật. Vì Phật tử là con Phật. Vậy mà có người nói tu Phật tử rồi tu thành Phật không? Nó tu không biết thành không? Bị rồi rồi. Phải không? Cái này cái hạt giống này gieo trên đá rồi. Chứ mình có hạt giống Phật tử, nếu mình tu mới thành chứ. Vì Đức Phật vẫn có nhân Phật, vẫn tu vẫn thành Phật. Mình có nhân Phật, nếu mình tu cũng thành Phật, chưa tu chưa thành. Vậy mà ai hỏi ông Phật tử tu thành Phật không, nói là chưa, là người này chưa hiểu giáo. Vì Đức Phật khẳng định nhất thiết chúng sanh giai của tánh, tất cả ai cũng có Phật tánh thì ai cũng tu thành Phật. Cho nên quý vị phải có một niềm tin vững chắc, mà có một niềm tin vững chắc rồi mới thực hành. Mà thực hành thì sao? Sẽ đắc đạo đạo quả. Cho nên mà nó có môn niệm Phật thì phải có tính hạnh quả và nguyện. Và đồng thời Đức Phật nói này: A Nan, ông ông muốn cầu quả vô thượng bồ đề mà ông thấy vọng tâm mà cầu thì không khác nào như cát nấu cái thành cơm không? Bây giờ cát có bị nấu muôn đời muôn kiếp từ đời ông nậu rồi đến đời cha tới đời con tới đời cháu mà chích nữa thành cơm không? Không, như vậy muốn thành cơm thì sao? Phải lấy ngang gạo. Quý vị muốn cầu quả vô thượng bồ đề thì phải lấy ngang chân tâm mà cầu. Quý vị nào muốn quán tâm tới chúng thì hàng ngày phải nhất tâm niệm niệm Phật. Cho nên mà Đức Phật nói này A Nan, người nào muốn cầu quả vô thượng bồ đề thì hãy lấy chân tâm mà cầu. Chân tâm là chỗ bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, không gian không thay đổi, thời gian không bao giờ, bắt đời quá khứ hiện tại vị lai vốn như như bất động. Người nào sống thực cái bản chất ấy thuận theo dòng giải thoát, người nào sống trái bản chất ấy thuận theo dòng sanh diệt. Như vậy cuối cùng chỉ có hai chân thôi quý vị. Người nào sống vọng tâm tạp biệt, tức là sống theo cái thức phân biệt, thì người đó là người đang sống theo sanh sanh diệt, là địa ngục ngạo quỷ súc súc sanh sống trong tám tam giới. Còn người nào quay trở về sống với chân như Phật tánh bằng cách niết tâm niệm Phật, sống với Phật, thì người đã an vui giải thoát, là niết bàn hay vãng sanh tây tây phương nằm tốt hơn. Rõ ràng Phật dạy quá rõ ràng phải không? À, cho nên là đủ niềm tin rồi ngày kia thì thôi niết tâm niệm Phật lên ha. Mà niệm Phật rồi thì sao? Quý vị nhớ rằng nè, biển chỉ có một màu xanh và một vị mặn. Quý vị đi hết Đông Tây Nam Bắc thôi, dầu ở đâu cũng có một màu xanh và vị mặn. Bây giờ tâm thức của quý vị nào là phiền não và khổ đau, nhưng mà nếu nhất tâm niệm Phật là chỉ còn một màu thanh tịnh và vị giải thoát. Đó, thôi quý vị đủ niềm tin nhất tâm niệm Phật là vô thường đến Phật và thánh chúng trước chúng ta về, đó là một lẽ thật. Không vậy ơi, về sang có cái là quý vị chưa đủ niềm tin, phải không? Đủ niềm tin rồi thì đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc gì cũng nhất tâm niệm Phật. Đó là nhà sư nói về tâm vô thường, hiểu được tâm vô thường để trở về sống chân tâm Phật tánh. Mà chân tâm và tánh hiện rồi thì không còn mê mờ, là không còn khổ. Rồi cái phần thứ ba đó là hoàn cảnh vô thường. Cái hoàn cảnh vô thường đây là muốn nói là thân vô thường, tâm vô thường, thì tâm hiện tướng tới hiện cảnh. Khi mà quý vị sống chân như Phật tánh thì nó an vui, nó hạnh phúc, tạo công đức thì nó hiện ra cái tướng này trang nghiêm hảo tướng. Nó hiện ra phúc báo thì ở bi điên biệt thự, đi xe gia đình mới, ăn sơn hà hại bị áo lụa là phải không? Nhưng mà nếu mỗi giờ cái tâm của mình khổ là đau là buồn là phiền, nó hiện ra tướng đẹp được không? Cũng như là ăn thất bại suy nghĩ chừng vài tháng rồi, ở trong tù vài tháng rồi, cái tướng có đẹp nổi không? Nó xấu. Cho nên bây giờ cái tâm của mình mà ăn vui hạnh phúc rồi, nó hiện ra tướng tốt. Tướng tốt của long thần hộ pháp luôn, mà ủng hộ mình làm cái gì thành tựu cái này. Ha, có con thì cho đi học, nó nghe mà là mình nó đi học, nó trở thành bác sĩ kỹ sư. Nó ông có đức quá ha, ông có mấy đứa con lên phố học vậy mà nó lo học không? Trời ơi tôi có mấy thằng trai mà lo đi học nó không học, nó chích xì ke để tan gia bại sản. Như vậy người nào có tôn thì người đó tạo thành cái đức, mà có đức mình nói con mình nghe, có đức nên chồng mình thương, có cái đức nên là mọi người xung quanh kính mình. Còn ngược lại, nếu quý vị thiếu tôn thiếu đức thì quý vị có con nó quậy biết là tan gia bại sản. Có chồng thì có vợ nhỏ đánh bài, có con thì chích xì ke hát tiệm, gia sản tan quan không? À, cho nên mà khi mà trải qua sự thăng trầm cuộc đời, con người ta năm chìm bảy nổi sáu đinh đinh, có phước thì ở Hòn Ngọc Biển Đông thành phố. À, nhưng mà biết đâu làm ăn thất bại cái thôi mình bán nhà mình về tỉnh mình làm. Cái bán nhà về tỉnh làm thời gian cái thâm thủng vô lý, cái thôi mình bán nhà đi về huyện mình ở, cái về huyện cái gì xã về xã hết thuốc vô trong đầu nội ai cũng luôn, thấy không? Đó, cho nên mà nhiều khi sẽ nói với người mà hết thuốc rồi nghèo đó nha quý vị, chứ không thể diễn tả nổi, nhưng mà nói một chút xíu nghèo đó nha. Khi mà nghèo sơ, nghèo sát, nghèo không có chỗ rác, không có mát mà xài, không quần già để dùng, không có mùa mà ngủ, không có tủ lên đầu, chết không mồ chứ. Vì hết thuốc rồi cầm cố rác đai rác hết rồi còn cái chỗ nào nữa, cái chết chỗ đó mà chôn. Bây giờ mình tính là chôn cái miếng ruộng đó, nhưng mà giờ nghèo quá bán được miếng ruộng mà lấy ra chết chỗ mà chôn. Thì thôi sư chỉ cho một đường thôi, giờ gác thiêu đi đem đi chùa gửi ha. Đó là nghèo hết thuốc đó quý vị. Còn khi mà quý vị có phước làm một hưởng 10 là 10 hưởng 100 là 100 hưởng ngàn. À, với vậy mà khi mà trải qua thăng trầm cuộc đời đó, người ta nó mượn cái dòng sông để mà diễn tả cái dòng đời. À, người ta cái dòng mượn dòng sông đó, dòng sông lúc nào nó cũng khúc khuỷu quanh co, rồi nước đó thì lúc vơi, lúc đầy, lúc đục, lúc trong, lúc ngược, lúc gần. Cuộc đời của quý vị đó, năm chìm bể nổi, sáu lên lên nó y như vậy đó. Cho nên mà trải qua sự thăng trầm cuộc đời thì thăng vô thường, tăng vô thường, hoàn cảnh vô thường đó, người ta mới nói thế này: cuộc đời là khấu hiệp ly, nay giờ nay đổi, nay thì đổi thay, hồi nào ở chốn đền hoàng, bây giờ gửi xác đồng quá một mình, hồi nào mắt đẹp mà xanh, bây giờ một đống thịt sình mà thôi, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiếp thiếp như trồi cây khô, hồi nào trang điểm khôi ngon, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi mà cuộc đời của con người khi mà tham gia có được cái thân này, khi có phước thì người đó sẽ là quan quyền vua chúa bi đinh biệt thự, có hưởng hết những cái diễm phúc trên cuộc đời này. Nhưng mà hết phước rồi phải nghèo nàn khốn khổ. Cái người giàu và cái người nghèo là hơn nhau chỗ có phước và không có phước, nhưng mà nó giống nhau một chỗ là ai có thân này có sanh là có diệt, có hợp là có tan, rồi ai cũng đều phải vô quán quan tài, rồi tứ đại trả về thân tứ tứ đại. Nhưng mà người nào mà làm muốn nhiều chừng nào có chừng chết không chỗ vô nha quý vị. Quý vị xem mình lịch sử các nhà xưa đi tạm chỉ hoàng được đó. Vì sao? Vì trong cuộc đời này mình đi cai trị đất nước này, cai trị đất nước, mình muốn làm bá chủ thì nhiều người ghét mình phải không? Mà khi ghét mình tới chừng chết rồi có sợ người ta đào một khúc mã không? Cho nên quý vị nhớ nhân quả nha. Thế nên mà trong cuộc đời này nha, quý vị hiểu được cuộc đời này, có khi quý vị hiểu được cuộc đời vô thường, coi làm thiện làm lành nha. Nó làm những cái gì ích đời cho đời cho đạo, mà nhất là phải nhất tâm niệm Phật. Vì trong cuộc đời này thọ càng nhiều càng khổ, mà quý vị nguyện giảng sanh Tây Phương thọ nhiều mà ăn nhiều không khổ. Thôi vì quý vị nhất tâm niệm Phật mà nói đến đây đó, thì sư xin kể câu chuyện của nhà sư để chứng minh cho quý vị thấy cuộc đời này tham vô thường, tham vô thường và hoàn cảnh vô thường. Quý vị thấy vì cái chuyện mà xấu thì không dám đưa cho người ta, thì phải hát của mình. Thì quý vị biết ngày xưa thì gia đình của sư đó là sáu gái một trai, à, cha sư thì làm thợ nghề thất nghiệp, tức là thợ hồ đó, thất nghiệp, còn mẹ thì giáo viên. Thì quý vị biết là trong khi là chị em thì nó ngay thờ thạo không bằng sư, mà sư đi mà đời lúc đó cũng cái miệng phải lăn chút. Cho nên mà bây giờ mà cha mẹ thì thất nghiệp rồi về hưu nữa thì sao mà có tiền đó cho anh em đi học. Thế nên sư bằng ngày phải đổi cam đi bán, chiều đi học, rồi có khi học buổi sáng chiều đổi cam đi bán. Thì quý vị biết là đi bán bánh cam mà chiều mà trời mưa tầm tã như vậy, nó liên tục như vậy thì có bán được không? Mà bán không được thì chiều ăn cái gì? Ăn bánh cam. Ban ngày đổi uống cái đầu rồi, mà chiều ăn bánh cam, ăn ngày ngày này qua ngày kia, nhiều ngày mua liên tục với ế vậy, ăn hoài ngán rồi. Đó là đã thân vô thường rồi, còn bị cái tâm vô thường, còn bị hoàn cảnh mưa gió ngoài làm cho mình khổ đó. Nhưng mà vì cái ý chí đó sẽ không nản, sẽ cũng gán độ bán thời gian để lo cho các em đi học, rồi cũng tích được một cái vốn, cái nó thôi bây giờ nghỉ học mình không đổi cam nữa, cũng lớn rồi cũng hơi biết mất cả rồi nha, thôi giờ mình nuôi cá. Thì quý vị biết là trong khi nuôi cá như vậy thì cái số con người đó, nói người giàu đi đến xứ Mô cũng giàu, mà người nghèo đi xứ Mô sao cũng nghèo. Năm đó nước ngập lên thả luôn. Cái chị nói gì là nuôi cá này không chắc ăn rồi, thôi nuôi heo. Cũng còn ý chí chứ nuôi heo. Cái sư nuôi thì quý vị chục con heo, nói là bán cho con heo này ra là mình sống được cái xe lam này cũng ngon nha. Thì quý vị lúc đó sư cũng đi làm thợ nghề, thì trong thời gian nuôi một chục con heo như vậy, mình tính là 100 kg thì cũng được 1 tấn rồi, 1 tấn bán ra lúc đó là đựng cây máy vàng, là mua được con chiếc xe lam. Không may là mới có 70 kg nó bại đùi, nó bại đùi thì phải bán heo, heo nhị, heo ba. Mà nó chích thuốc thời gian nó đủ vốn. Cái mình nói thôi cuộc đời này rồi, thấy sao nó quái quá, sao mà làm cái gì nó cũng không được á, mà mình đâu có biết là vô thường, mà mình đâu có biết là cuộc đời là nghiệp lực gì đâu. Cái thôi mình cũng còn cái chí thôi, giờ tự giả quê hương lên thành phố. Thì lên thành phố thì có người cậu á, thì làm giám đốc xưởng dài. Cái sư vô coi kệ, tập may dài cũng được. Thì lúc đó người cậu cũng thương rồi, bắt đầu từ từ giúp đỡ rồi. Nhưng mà khi mà thấy được cuộc đời của người cậu mình rồi, lúc đó sư mới giác ngộ. Khi mà người vợ ở nhà, còn người cậu làm giám đốc, mà người cậu thì có cái máu là như là người nữ nhiều á, mạnh như người nữ nhiều, cho nên hết bà này tới bà kia, hết bà kia bà nọ, thì người mà ở nhà buồn khổ. Vừa bỏng một thời gian, cậu mình á, vì mấy cô mà xem nhà cửa, xe du lịch cho mấy cô thời gian tham gia ra sao đâu, ở tù phá sản. Thì bây giờ mình mới cảm thấu được cái thân này nó vô thường, người tâm mình nó cũng luôn thay đổi vô thường, cái hoàn cảnh bên ngoài nó vô thường. Tới nào là giàu sang như cậu mình, nào là làm giám đốc có đầy đủ hết, nhưng mà có hạnh phúc không? Cũng khổ. Cho nên chứ nói trong cuộc đời này cái gì cũng khổ hết, thôi xuất gia đạo nó rồi. Rồi sư gặp sư phụ xuất gia luôn, mà tôi đi tu tới giàu đó quý vị. Bây giờ sư nói đến đây đó, là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, ngày nay giác ngộ vô thường đi tu rồi nay. Bây giờ sư kể một câu chuyện là tóm lại luôn, là cái chuyện của kẹo nha. Nói về cái chuyện của kẹo á, là không phải tên thật của ông mà địa phương đặt cái tên của ông, cái bi danh. Còn tên thật của ông là ông Út Chót. Mà quý vị biết là sao mà tên Út Chót không? Sư kể bị nghe cái này. Ông ở tại Thảo Quýt, tỉnh Đồng Tháp. Chỉ nói sơ qua thôi nghe, chứ nhiều khi có con cháu trong này cũng có được. Thì quý vị biết là câu chuyện như thế này đó, là gia đình ông là gia đình con cả, đặc biệt là sanh con gái không, mà giàu sang mà sanh con gái không, rồi sao để của hồi môn lại. Cho nên gia đình có tâm nguyện là kiếm một cậu con trai, mà trong khi kiếm một cậu con trai không được cậu con trai, mà sanh ra cô con gái nữa, mà sanh biết là tới 10 cô. Thành ra cuối cùng cũng không nản, cuối cùng sanh ra được ông là đặt tên ông Út Một Chót. Nhưng mà bà con dòng họ ở đâu lại hỏi Út Chót là đang biết, mà họ Út Kẹo đặc biệt. Thì đây là bí danh của Kẹo, mà nói đến Út Kẹo thì hiểu không? Đây là cũng thuộc là giám đốc hãng Kẹo chứ không bao giờ đâu. Vì như cái nhân viên thế này nè, là sư nói bị nghe, sư biết là đó sư làm thợ nghề xây dựng, mà ông bị bệnh trở thành phố, rồi sư làm cái sanh thần cho ông đó. Sư cũng biết rõ được câu chuyện thế này. Cái nguyên nhân cho chuyện đó là hồi đó tới giờ kêu bọn ông keo kiết chưa từng có. Quý vị biết 1982 đến 85 là được một chiếc xe đan là quý nhất phải không? Được cái mà cái tivi là quý lắm, nhưng mà không bao giờ mở tivi câu đâu, sợ thao điện, mà điện bình nghe, mà sợ sạc bình hao tiền. Còn chạy xe đan thì sợ hao xăng đắt mền, đi đâu thì chạy xe đồng dân mà. Đó, người ta nói vậy đó. Rồi cái chuyện mà nội chợ là quý vị biết của ai không? Của đàn bà, của các con. Nhưng mà sáng nào cũng là đạp xe con, xe cầm con, cái xích điểm á, chạy đến chợ mua đồ về giao cho vợ làm. Tức là đồng bạc không lỗi, kẹo cái gì đó. Còn ruộng vườn thì rất là nhiều, nhưng mà người nào mà đi làm sớm về trễ thì ông cho làm, mà lỡ đi trễ về sớm là cho nghỉ. Tức là ông tính từ ly từ tí, không nghĩ tình nghĩa mà sớm gì hết. Có kẹo như vậy đó. Cái chuyện từ thiện ở làng ở sớm, ở chùa chưa từng thấy ông đi giúp đỡ ai, mà nghe người ta nói là của Hồ Môn để là hoàng với kim cương cao ô. Rồi trải qua thời gian như vậy, lúc đó ông bị bệnh tai biến mạch máu não, nằm liệt giường tại chỗ thiêm thiết luôn. Lúc đó gia đình mới chở ông lên thành phố. Khi mà chở lên thành phố đó, thì ông có một cái tâm niệm như thế này. Lúc này ông suy nghĩ, vàng thì có ô, nhưng mà hồi trước tới giờ mình chưa từng đem cái bố thí cúng dường keo kiết với vợ với con. Mà giả sử quý vị mà có ông chồng như quý vị nghĩ sao, hạnh phúc trước được không? Khổ đau vô cùng. Cho nên ông mới suy nghĩ thế này, giả sử bây giờ mình chết như là chìm thuyền, chìm thuyền có của cải Phật chắc làm sao?
Mất hết.
Bây giờ mình chết rồi là của cải Phật chắc để lại.
Ông phải có giây phút ông niệm Quán Thế Âm. Niệm Quán Thế Âm nếu có linh thiêm cho tôi gặp một ông bác sĩ nào hay trị hết bệnh, tôi sẽ lấy của cải Phật chắc này tôi làm việc từ thiện, và giây phút còn lại tôi gắn công. Thưa quý vị, có cảm có ứng quý vị. Lúc đó ngay giây phút của bác sĩ Úc của bệnh qua bên này đến nhà tôi trợ lấy, và đồng thời nhân viên nó kêu cảm đưa đến ông trị hết bệnh. Khi mà ông trị hết bệnh rồi đó, ông mới đem của cải Phật chắc vàng đó ông bán cho ông làm một trại cưa, và lúc này ông làm việc từ thiện. Những chiếc cầu mà che mắt lẻo bây giờ trở thành những cái cầu ván, những cái cầu bê tông, rồi những cái đường lộ mà cái mổ gạo thôi á bây giờ ông nâng cấp lên bằng lộ bê tông hoặc nhựa. Rồi đường xá nó chưa có điện, ông cùng với Mạnh Thường Quân kéo điện về. Rồi những cái trường học cái bằng lá nó mưa giọt á, bây giờ ông lợp tôn lợp nối lại, ông xây tường lại. Rồi ban ngày thì ông làm từ thiện. Gần 30 á thì ông đi đến chùa Tịnh Xá ông học đạo. Rồi tối về ông có cái thất 3 mét vuông ở cái vườn cam, ông niệm Phật. Thưa quý vị, hồi lúc mà ông chưa biết đạo, chưa thấy được vô thường, ông vẫn sẽ ông kêu kiếp. Ông là cái hãng kẹo. Bây giờ ông hiểu được vô thường rồi, lúc này ông giải tán hạng kẹo, ông đi làm việc từ thiện, sống với tâm xả ly, ông nhất tâm niệm Phật. Đến khi mà bữa hôm đó cái nhân viên họ đủ, ông muốn gục thuê về, lúc đó không biết có cảm giác như thế nào chứ không biết, ông mới kêu các con ông lại và ông nói thế này: các con nghĩ trong cuộc đời này cha đã lo cho các con hết rồi, đâu có thiếu gì phải không? Các con chỉ thiếu tu thôi, mong sao các con sắp xếp nên tu nha các con. Ông nói vậy rồi ông nằm xuống, ông ra đi tự tại. Cái đó phải bản sanh không? Dễ hơn. Chứ nếu mà còn hẳn kẹo hồi chị lúc nào hồi trước vậy, ông có ra đi tự tại được không? Như vậy ngay cái niệm mà buông xả sống biển đi đó là ngay niệm giải thoát. Cho nên là niệm Phật là niệm Phật phải thấu triệt nó là vô thường, và vô thường mới là đủ bản lĩnh buông xả, mà buông xả rồi tự tại giải thoát nơi đó. Cho nên biển chàng là án mây trôi, con thuyền bát nhã cũng thôi ta chèo, lên đêm gió bạc cánh bèo, trần gian nguyện mộng gánh đèo, là chi họp tan tụng tán có chi bận lòng. Người nào mà hiểu được tự tại vô thường nè, còn đó mắt đó rồi thì cái chuyện mà sanh tử vô thường đến với vị vị tự tại, mà ngay chỗ tự tại là chỗ bất sanh bất bất diệt, ngay đó là nhất tâm niệm Phật quảng sanh tây tây phương, và dám đem của cải Phật chắc là sao để mà bố thí cúng dường. Bây giờ quý vị không có bố thí cúng dường của cải Phật chắc mà chết ra đây được không? Không được. Mà nếu mà tư tưởng của mình, ý thức của mình bám chắc vào của cải Phật chắc, có linh hồn sanh tử không? Luân hồi sẽ tử. Còn quý vị hiểu được vô thường thì buông xả, đem ra của cải Phật chắc bố thí cúng dường, thì qua kiếp sau nếu không còn sanh sanh lên cõi trời hay bất cứ cảnh giới nào, thì của cải Phật chắc là trở thành công đức phước báo, quý vị vẫn đem theo không mất gì hết. Thôi không sao, quý vị giác ngộ lý vô thường để ngay trong cuộc sống, sống làm sao mà học đời học đạo, mà phải nhất tâm niệm Phật để vãng sanh lên tương lai cảnh giới chấm dứt khổ. Sau cùng xin cũng nguyện thọ tam bảo thì sự đại hào cho quý vị luôn được sống trong ánh hào quang của Phật. Mô Phật. Xin biết tử Hoàng Hỷ là sư về đường còn xa, về tới chợ tầm 9 giờ. Tử Hoàng Hỷ đang nghe gì khác nha. Nhà sư cũng xin tán thán quý ông bà cũng như quý cô bị khiếm thị như vậy, mà cũng dính chút cái thời gian để mà nghe được những nhà thời pháp như là vô thường. Thì sư mong rằng quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu hết sức dành thời gian để quay về sống và tâm còn nhất tâm niệm Phật, để mong sao phía sau sanh về cảnh giới Tây Phương là cảnh giới chấm dứt khổ. Mô Phật. Bây giờ xin cho hỏi một câu duy nhất, quý vị nào có thắc mắc trong cái đề tài vô thường, quý vị cho đi học.
mình khỏi mà chơi. Kính thật đại đức giảng sư, con xin phép hỏi, thì tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, nhưng mà sư còn một cái thường còn, sư dụng giảng con cái thường còn, cũng có một cái thường còn đó mà sư, mô Phật.
Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Có nghĩa Đức Phật nói trên cuộc đời này cái gì có hình tướng là hư vọng. Như vậy cái gì mà nó không có tướng thì cái đó là thường cầu. Cái chân như Phật tánh có hình tướng không? Đó là thường cầu. Cho nên Phật ở đâu xa tại cõi lòng thanh tịnh tở hư không, trang thanh điên vắng vương ngào ngạt giữa bãi bùn nhơ đó sẽ có. Trời ơi,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại chư Phật mười phương ba đời, kính lại Đức Tổ Sư, kính bạch Đại Đức Giảng Sư. Trước khi dâng lời các Phật, chúng con thành kính đốt nén tâm hương, trọn lòng tôn kính, đầu thành đảnh lễ, cúng dường Thượng Đại Đức Giảng Sư, ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Với lòng từ bi, Đại Đức Giảng Sư mặc dầu Phật sự rất đa đoan, đã không quản ngại đường xa xa xôi về đây để ban cho chúng con hai thời khóa vô cùng quý báu. Chúng con không thể dùng ngôn ngữ nào để cảm tạ hết ân đức của Đại Đức Giảng Sư đã dành cho đạo tràng Tịnh Xá Học Châu Như. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ Đại Đức Giảng Sư pháp thể vinh an thân tâm thường lạc, và là hàng cây cổ thụ luôn che mát cho hàng hậu học chúng con, và là kim chỉ nam để hướng chúng con trên con đường tu tịnh độ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Amen.